Có một nhận định rằng đi làm công ty thì bạn sẽ không bao giờ giàu cả. Đối với anh, điều đó không đúng. Không biết các bạn thì sao? Hello và chào mừng các em đến với Bóng Đèn, cộng đồng sáng tạo hàng đầu Việt Nam. Yeah, anh lại là anh đây, bóng kính của chúng ta. Thì bắt đầu tập của ngày hôm nay thì nó xuất phát điểm từ một cái vấn đề mà anh vừa thấy ở trên TikTok, và cũng như dạo gần đây có nghe một số bạn chia sẻ rằng thường thì đi làm công ty thì sẽ rất khó mà giàu. Thì tại sao anh lại làm nên cái tập này? Bởi vì anh thấy đây là một cái vấn đề rất là quan ngại trong giới trẻ, và trong đặc biệt là những bạn Gen Z, những bạn mà sắp ra trường. Chính vì vậy cái tập ngày hôm nay anh muốn dành đến những bạn trẻ, những bạn mới đi làm, hoặc là những bạn có sinh viên còn đang ngồi trong ghế nhà trường, để mà chúng ta có một cái nhìn như thế nào từ một người đã đi làm rồi, muốn chia sẻ lại một cái góc nhìn khác. Vậy thì chúng ta bắt đầu đi vào cái buổi chia sẻ ngày hôm nay nha. Rồi thì không dài dòng nữa, thì như chủ đề của cái tập cũng đã rất rõ rồi. Với nhiều người cho rằng là đi làm thì bạn sẽ rất khó mà giàu. Cái điều này nó nghe nó hơi rất là khập khiễng. Đối với anh cái nhận định này nó sai nha. Đây là quan điểm cá nhân của anh thôi. Vậy cái giàu ở đây mà chúng ta có được, đó là giàu gì? À, anh tin rằng những người mà đã đi làm rồi thì đều biết rằng là trong cái quá trình chúng ta đi làm, cái thứ giàu đầu tiên mà chúng ta nhận được đó là cái gì? Giàu kinh nghiệm, đúng không? Các bạn phải có giàu kinh nghiệm, các bạn phải giàu những cái chiến tích, những cái gọi là những cái case study, thì khi lúc đó chúng ta mới có thể tiếp tục làm những vị trí cao hơn, chúng ta có thể có được những offer tốt hơn. Vậy có phải là chúng ta đang giàu không? Cũng có sẽ nhận có những bạn đó nè, không anh ơi, hiền bao nhiêu đó, bây giờ anh thử anh quy ra coi, đối với một bạn trẻ lương ví dụ như tầm dư giả, ví dụ như dư khoảng tầm 3-4 triệu một tháng, có những bạn mà gọi là tiết kiệm lắm, dư được 5-6 triệu một tháng, thì làm sao mua được một cái nhà ở trong thành phố khi mà cái giá trị nó lên khoảng chừng 1 tỷ mấy, 2 tỷ. Cái nhà mà ở mà hiện tại trung bình ở trong thành phố của mình thì đâu đó phải cũng tầm 1 tỷ 6, 1 tỷ 8 trở lên ấy, chứ không có rẻ đâu. Nhưng mà tụi mình thử nghĩ một chút xíu nha. Chúng ta có bao giờ nghĩ rằng chúng ta đi làm chỉ để chăm chăm cho những cái việc là giàu có thêm, mà gọi là tiền bạc chúng ta cầm được trên tay không? Cái giàu có ở đây á, nó đến từ rất 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 nhiều cái phía. Nói đến đây thì chắc chắn nhiều người cũng sẽ nghĩ ra là ý của anh ở đây này nó là gì? Ngoài chuyển giàu kinh nghiệm ra, chúng ta còn có giàu bạn bè, giàu những mối quan hệ, giàu đồng nghiệp. Và đặc biệt trong những cái giàu đó, đối với anh á, cái quan trọng nhất đó là giàu về mặt kiến thức. Tại sao giàu kiến thức nó quan trọng? Bởi vì anh lấy một ví dụ, trong quá trình làm việc, lúc mà ở cái giai đoạn mà còn gọi là fresher, mới vào trường, mới ra trường, thì đâu đó anh luôn thường nghĩ rằng là mình làm designer. Nhưng sau lần phỏng vấn thất bại đầu tiên, và sau quá trình làm ở một cái digital agency đầu tiên, anh nhận ra rằng là ok, làm graphic designer đó không phải là một con đường duy nhất để mà bạn có thể trở thành một creative director. Nếu như những bạn mà biết được rằng cái vị trí creative director của ngày xưa, thì ngày xưa thường những anh chị đó sẽ lên được từ những vị trí như là những bạn từ ad nè, những bạn lên từ copywriter nè đó, Thì ngay cả những người đồng nghiệp với anh chị của anh lúc đó ai cũng nói là ồ, em muốn làm cái vị trí đó em phải làm graphic designer hoặc là em phải viết copy. Ồ, sao mà nó chỉ có hai vị trí đó mới có thể lên được làm creative director vậy? Lúc đó anh cũng tin nửa thật ấy, nhưng mà anh vô tình anh gặp một cái người mà anh gọi là sư phụ, một người mà người anh mà anh rất là respect trong ngành. Thì anh gặp anh ấy từ hồi mà lúc anh còn làm freelance, mà lúc mà còn đại học cơ. Vô tình đến cái năm mà anh đang là phân vân cái chuyện những cái lời khuyên của mấy anh chị ở phía trên á, thì lúc đó anh nó vào công ty của anh, trời ơi, nó tưởng tụi em tưởng tượng nó như là một người anh lớn, một tượng đài vậy đấy. Anh ấy là một creative director trẻ và có tiếng ở group em. Lúc đó theo nhớ là anh nhớ là ở Mediacom. Thì người anh đó đã giúp cho anh khai sáng ra được rằng là để lên được creative director, để lên được những cái vị trí đó thì bạn cần phải có thêm thật nhiều kiến thức nữa. Để không chỉ cứ biết là mỗi một design hay không, mỗi một copy hay không, mà bạn còn biết planning như thế nào, bạn phải biết là digital marketing ra sao, bạn phải hiểu về performance như thế nào. Nói chung là mở ra được cho anh rất nhiều những cái thế giới quan mà anh tin rằng là lúc đó là mình, nó đem lại cho mình một cái suy nghĩ mới, một cái suy nghĩ rất là khác luôn, và nó giúp cho anh rất nhiều nha mọi người. Yeah, nó giúp cho anh rất nhiều. Thì nói đến đây thôi thì mình sẽ thấy được rằng là ở đây khi mà bạn làm việc á, khi mà bạn làm thời gian á, cái thứ đầu tiên đó là giàu giàu kiến thức. Chúng ta sẽ gặp được những người anh, những người chị, chúng ta giàu bạn bè, chúng ta giàu những người đồng nghiệp, mà họ sẽ giúp cho bạn rất nhiều trong con đường trong tương lai. Có thể ở đây cái con đường cái đầu tiên mà bạn sẽ thấy là cái vật chất á, là cái tiền bạc ấy, nó chưa có được liền đâu. Nhưng mà khi mà dần 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 á, như mọi người cũng biết, không phải ai cũng một sớm một chiều để có thể lên được những vị trí cao, những vị trí như director hay là manager. Các bạn cần thời gian, các bạn cần kinh nghiệm, và thậm chí nha, anh nói thiệt đó, đó là cần một cái relationship mà các bạn cần phải build. Nói đến đây thì một số bạn sẽ hỏi là relationship gì vậy anh? Thì anh cũng không hề chia sẻ luôn. Thì năm vừa rồi là anh đã về với client, coi như là chết kết thúc một cái chặng đường mà 10 năm làm ở agency. Và anh quyết định về với client, và từ đó nó giúp cho anh được mở rộng lại, tiếp tục mở rộng thêm nhiều kiến thức mà ở agency anh tin rằng anh chưa học được. Anh chưa học được nha, chứ anh không nói là ở agency không cho tụi em những kiến thức đó. Anh được tiếp cận với một cái kho kiến thức rất mở rộng về cách như thế nào là làm business, cách như thế nào là làm product management, cách như thế nào để là merchandise, rồi trade marketing chạy như thế nào, rồi operation ở mục tiêu và logistics nó như thế nào. Đó thì đối với anh, một cái khối lượng kiến thức như vậy rất đáng giá, và một cái relationship nó đã hỗ trợ cho anh rất nhiều trong cái năm đó. Vì đầu tiên relationship đó là gì? Đó là cái sự giới thiệu. Anh về được là nó là một sự may mắn. Nhờ một cái relationship trong một cái buổi gọi là đi nói chuyện một buổi cà phê thôi, và anh đã winning được người sếp của mình để mà bước vào một trường client. Một buổi cà phê nó trở thành một buổi mà ở đó mà các anh em trong ngành với nhau để giới nói chuyện với nhau, và ok, sếp mình thấy ok, anh rất là phù hợp để mà có thể về với client để cùng chiến với anh ấy trong team marketing. Yeah, nói đến đây để thấy được rằng là cái việc mà giàu relationship, giàu kinh nghiệm, giàu gọi là giàu bạn bè đó, nó đánh giá như thế nào. Nó đem lại cho em những cái vị trí, những cái cơ hội để mà em chạm tay vào những cái cột mốc đặc biệt quan trọng trong cái sự nghiệp của mình. Anh nghĩ nói đây thôi là cũng đã đủ để mà gần như hiểu hết nguyên cái mà nhìn nhận và cái của anh muốn chia sẻ trong cái nhận định rằng đi làm công ty mà bạn sẽ không thể nào giàu được. Vì đối với anh, giàu bao nhiêu thì nó mới là đủ. Chúng ta không thể nào đòi hỏi rồi là chúng ta phải có xe, có nhà, có gì trong một sớm một chiều khi đi làm công ty. Ok, điều đó nó có thể nó đúng. Nhưng nếu như khi chúng ta đã giàu rồi đấy, giàu ở đây như anh đó là giàu những cái mà anh đã phân tích ra trên, thì cái cơ hội để em chạm đến những cái thứ đó không khó. Khi để em đã hiểu được cái cơ chế của đồng tiền, em hiểu được cách vận hành đồng tiền, em sẽ biết cách để em làm sao để em có được những cách mà mua những ngôi nhà thật nhanh nè. Chúng ta biết cách để vận dụng để trả góp như thế nào. Chúng ta biết cách quy luật để tính lãi suất này nọ và mọi thứ. Nó không khó mọi người. Ở đây nó không hề khó. Khi chúng ta tin rằng chúng ta có nhiều cái cơ hội cái gì thì ở đây á, thì tôi em sẽ dễ dàng tôi em tìm được những cái công việc để hỗ trợ hơn cho cái công việc chính của mình. Tôi có thể làm thêm freelance nè, tụi em có thể làm consultant nè, hoặc là đôi khi là tụi em làm remote nữa đó. Mày thấy chưa, có phải là tụi em đã có thêm nhiều cái cơ hội kiếm tiền hơn nữa không? Và càng nhiều cái cơ hội đó thì tụi em sẽ càng giàu thôi. Ở một cái chủ đề khác, anh sẽ nói với anh một cái góc độ chia sẻ mà gần đây anh nghe được từ một người anh của mình, một người anh mà hồi lúc mà còn đại học ấy, cái thuở mà gọi là digital marketing chập chững, những người đàn anh ở trong ngành ấy, thì vô tình anh gặp anh ấy lại sau 10 năm anh em gặp nhau, thì anh có chia sẻ thì anh thấy nó đúng. Khi mà chúng ta lớn rồi, chúng ta không còn một nguồn thu nhập nữa. Nguồn thu nhập chính của chúng ta không chỉ đến từ công ty, chúng ta còn đến từ rất là nhiều nguồn. Và đôi khi nó còn có một cái gọi là cái cơ duyên và cái may mắn nữa mọi người. Chúng ta sẽ thường thấy là không phải ai cũng giàu nhanh. Tất cả mọi thứ nó còn có sự may mắn ở trong đó nữa. Và rất nhiều những nhà tỷ phú trẻ, những người mà trong, em thấy rồi, em thường hay thấy những người vinh danh trong Forbes, những người mà top 30 như thế này thế kia, bản chất có những người họ không giàu. Và nhiều rồi nhiều những bạn trẻ như bây giờ tụi em thấy, nhưng mà creator, những bạn KOL, những bạn KOC, whatever, họ bản chất có những người họ không hề giàu, nhưng họ đã kiếm được tiền và sức mạnh của mình bằng những kiến thức, bằng những tư liệu. Vậy chúc một lần nữa với cái số của podcast ngày hôm nay, thì anh tin rằng đi làm bạn sẽ giàu. Và chắc chắn bằng mọi cách nào đó bạn sẽ giàu ở cái mong muốn của bạn. Nên hãy chia sẻ với mọi người, hãy tự tin vào bản thân, hãy hiểu được cái giá trị của mình. Đó mới là cái quan trọng nhất để tụi em làm giàu. Làm giàu chính mình, làm giàu cho cuộc sống của mình. Vậy nhé, tập hôm nay chỉ có thế thôi. Cảm ơn mọi người và hẹn mọi người trong tập kế tiếp. Bye bye.